Đài Paris RFI Tiếng Nói Quốc tế từ nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thanh Phương, Lê Phước xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 6 tháng 11 năm 2010.
Ông Cù Huy Hà Vũ bị điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước.
Quỹ Nguyễn Thái Học sẽ đệ trình kiến nghị đổi tên Biển Nam Trung Hoa thành Biển Đông Nam Á.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kết thúc chuyến thăm Pháp, hậu thuẫn cho Tổng thống Sarkozy trên vấn đề cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế.
Tổ chức Al-Qaeda ở Yemen nhận là tác giả các vụ kiện cài bom đến Hoa Kỳ.
Thêm 3 tù nhân chính trị Cuba sẽ được trả tự do.
Nhật muốn gia nhập khối đối tác Thái Bình Dương nhưng còn e ngại phản ứng của dư luận.
Một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Obama công du châu Á tiếp tục củng cố vai trò của Hoa Kỳ trước sự cạnh tranh của Trung Quốc.
Chính sách của Mỹ về châu Á và Việt Nam sau bầu cử vẫn không thay đổi, nhà báo Ngô Nhân Dũng phân tích từ California.
Kính thưa quý vị, ông Cù Huy Hà Vũ bị điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước. Cơ quan an ninh điều tra vừa loan báo là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định khởi tố ông Cù Huy Hà Vũ để điều tra về tội đã làm ra nhiều tài liệu tuyên truyền chiến tranh tâm lý, đòi lật đổ chế độ, vu khống, xúc phạm danh dự lãnh đạo nhà nước. Hãng tin AP hôm nay trích lời vợ của ông Cù Huy Hà Vũ, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà cũng cho biết là chồng bà bị cho là vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tức là tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với tội danh này, ông Hà Vũ có thể lãnh án tù lên tới 12 năm. Như tin RFI đã đưa, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ thuộc văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt đêm thứ Năm vừa qua tại Sài Gòn và hiện đang bị tạm giam trong một phòng điều tra của Bộ Công an. Công an cũng đã khám xét máy vi tính và điện thoại di động của ông Hà Vũ. Như vậy là lý do bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ đã thay đổi liên tục kể từ hôm qua. Ban đầu, ông bị bắt với lý do quan hệ với gái mãi dâm trong một khách sạn ở quận 6 Sài Gòn. Sau đó người ta được biết phụ nữ gọi là gái mãi dâm này là một luật sư thuộc Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hôm nay, theo VN Express, ông Vũ bị công an phường 11 quận 6 bắt vì ở chung phòng với một phụ nữ không có giấy đăng ký kết hôn, không đăng ký tạm trú. Theo báo chí trong nước, cơ quan chức năng còn cho là ông Vũ phải chịu trách nhiệm về hành vi quan hệ dâm ô trụy lạc vào đêm 4 tháng 11. Hôm qua, công an cũng đã khám xét nhà riêng của ông Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội và vợ của ông, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, cũng đã phải làm việc với công an. Theo nguồn tin từ gia đình, hôm nay công an đã tiến hành kiểm tra đĩa cứng máy vi tính của ông Cù Huy Hà Vũ bị niêm phong từ hôm qua. Trong thời gian qua, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã được nhiều người biết đến, đặc biệt là kể từ năm ngoái khi ông kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về quyết định khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Vào tháng trước, ông Hà Vũ lại đưa đơn kiện Thủ tướng Dũng về nghị định cấm khiếu kiện tập thể. Gần đây, các luật sư của văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ cũng đã nhận bào chữa cho các giáo dân cùng dầu trong phiên xử sơ thẩm ngày 27 tháng 10 vừa qua, nhưng tòa án đã không cấp giấy chứng nhận bào chữa cho các luật sư này. Cũng về nhân quyền, theo hãng tin AFP, một nhà đấu tranh nhân quyền khác là luật sư Lê Thị Công Nhân, trong tuần này cũng đã nhiều lần bị công an bắt lên thẩm vấn với những lý do chưa được rõ, và từ hôm qua gia đình không có tin tức gì của cô. Hãng tin AFP nhận định là càng đến gần đại hội đảng dự trù được triệu tập vào tháng Giêng năm tới, chính quyền Hà Nội gia tăng kiểm soát các nhà đối lập. AFP cũng nhắc lại là bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên án các vụ bắt giữ nhà đối lập, các vụ tấn công vào những tổ chức tôn giáo và những hạn chế quyền tự do thông tin trên Internet ở Việt Nam. Quỹ Nguyễn Thái Học sẽ đệ trình kiến nghị đổi tên Biển Nam Trung Hoa thành Biển Đông Nam Á. Hôm qua, Quỹ Nguyễn Thái Học tại Hoa Kỳ ra thông cáo cho biết họ đã thu được chữ ký của 9.300 người từ 74 quốc gia trong chiến dịch vận động đổi tên Biển Nam Trung Hoa thành Biển Đông Nam Á, nhằm phản ánh thực trạng địa lý của vùng biển bao quanh bởi các quốc gia mà Liên Hợp Quốc đã công nhận và chính thức đặt tên là vùng Đông Nam Á. Quỹ Nguyễn Thái Học dự định sẽ đệ trình 10.000 chữ ký của đợt đầu tiên đến nguyên thủ của 11 nước Đông Nam Á, Ủy ban Bản đồ Đại dương của Liên Hiệp Quốc và Hội Địa lý của 10 quốc gia gồm Úc, Canada, Liên hiệp châu Âu, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc, Anh, Nga và Hoa Kỳ. Bản thông cáo của quỹ này kêu gọi mọi người tiếp tục tham gia ký tên vào kiến nghị nói trên. Cũng về lãnh hải Biển Đông, hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng gỡ bỏ các dữ liệu tại bản đồ có nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, vừa qua, Cục Đo đạc Bản đồ Quốc gia Trung Quốc đã khai trương dịch vụ bản đồ trực tuyến mang tên Map World, trong đó thể hiện đường yêu sách chính đoạn bao trùm lên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng biển của Việt Nam. Theo phát ngôn viên Nguyễn Phương Nga, hành động nói trên của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, vi phạm Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982, trái với tinh thần tuyên bố về cách ứng xử các bên ở Biển Đông đã được ký kết giữa ASEAN với Trung Quốc. Tại Nhật Bản hôm nay, khoảng 2.000 người lại xuống đường biểu tình chống Trung Quốc sau khi đoạn video vụ va chạm ở khu vực quần đảo Senkaku điếu ngư được tung lên mạng. Qua đoạn video này, người ta thấy rõ là chính tàu cá của Trung Quốc đã cố tình đâm vào tàu tuần tra của Nhật Bản trong vụ đụng độ vào tháng 9 vừa qua, dẫn đến việc thuyền trưởng tàu cá bị phía Nhật bắt giữ, gây nên khủng hoảng ngoại giao trầm trọng giữa Bắc Kinh và Tokyo. Cuộc biểu tình hôm nay diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến Nhật Bản để dự cuộc họp thượng đỉnh diễn đàn APEC tại Yokohama.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kết thúc chuyến viếng thăm Pháp vào hôm nay và hậu thuẫn cho Tổng thống Sarkozy trên vấn đề cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế. Vào hôm nay, ông Hồ Cẩm Đào đã kết thúc 3 ngày công du nước Pháp sau khi ghé thăm thành phố Nice ở miền Nam Pháp, biên bờ Địa Trung Hải. Hôm qua, hai nguyên thủ quốc gia Pháp-Trung đã lại gặp nhau ở thành phố Nice. Những chủ đề được hai bên đề cập ở đây là các vấn đề quốc tế, đặc biệt là về nhóm G20 mà Pháp sắp nắm chức chủ tịch luân phiên vào trung tuần tháng 11 này. Hậu thuẫn của Trung Quốc rất cần thiết đối với Pháp trong vai trò lãnh đạo G20. Tổng thống Sarkozy đã tỏ ý rất hài lòng vì đã được sự ủng hộ. Đặc phái viên RFI tại Nice đúc kết chuyến đi đã nêu bật sự hài lòng của lãnh đạo Pháp.
Une excellente atmosphère, une vraie réussite.
Một không khí rất tốt đẹp, một thành công thực sự. Theo Điện Élysée, chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc đã đáp ứng mọi mong đợi của Pháp, bắt đầu bằng những hợp đồng hàng tỷ euro có lợi cho người Pháp. Chính Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã giải thích rằng, điều đó cũng rất quan trọng đối với công nhân viên chức Pháp, gần 20 tỷ hợp đồng được ký kết, đồng nghĩa với tăng trưởng và công ăn việc làm cho họ.
C'est très important également pour les ouvriers, les salariés français. Près de 20 milliards de contrats qui ont été signés, c'est de la croissance, de l'emploi pour eux.
Tổng thống Pháp cũng rất hài lòng về quan điểm tương đồng giữa hai bên trên vấn đề cải tổ hệ thống tài chính quốc tế. Một seminar sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào mùa xuân tới đây để thảo luận vấn đề rất tế nhị, tỷ giá đồng yuan mà cả châu Âu lẫn Mỹ đều tố cáo là quá thấp. Tổng thống Pháp hy vọng sẽ làm dịu tình hình qua đối thoại. Theo ông, thay vì nặng lời cãi vã với nhau, thì nên tập hợp mọi người để xây dựng hệ thống của thế kỷ 21 này.
Plutôt que chacun s'invective, rassembler tout le monde pour essayer de construire au fond le système du 21e siècle.
Trước hậu thuẫn của Trung Quốc giúp cho cuộc họp thượng đỉnh G20 thành công, ông Sarkozy cũng đã khẳng định là ông đã không bán rẻ vấn đề nhân quyền, hoàn toàn không có chủ đề cấm kỵ, nhưng hai bên vẫn còn phải nỗ lực đối thoại trên chủ đề này. Ông nói, nước Pháp muốn làm cho vấn đề tiến triển, và để được như thế thì phải nêu lên những vấn đề này, không một chút cấm kỵ. Chúng ta phải bảo vệ một số giá trị, nhưng trong tinh thần tôn trọng đối tác của mình.
La France a envie de faire avancer les choses. Pour cela, il faut parler de ces questions sans tabou. Nous avons des valeurs à la défendre, nous défendons, mais en respectant nos partenaires.
Và Tổng thống Pháp kết luận, đây là một việc dày công.
Véronique Rigolet, Nice, RFI. Nhân ngày đầu tiên trong chuyến công du Ấn Độ, Tổng thống Barack Obama loan báo 10 tỷ đô la hợp đồng cho các doanh nghiệp Mỹ, tương đương với 50.000 công ăn việc làm cho dân chúng Hoa Kỳ. Ông đã tiết lộ tin trên trong một diễn văn đọc tại Bombay, chặng đầu tiên trong chuyến ghé thăm Ấn Độ. với mục tiêu mà theo thông tín viên RFI mang nặng tính chất kinh tế.
Trong chuyến công du Ấn Độ lần đầu tiên, Tổng thống Barack Obama đã chọn khách sạn Taj Mahal và tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố cách đây gần 2 năm. Đây là một cử chỉ đã làm cho người Ấn Độ xúc động. Họ vẫn còn nhớ đến cuộc tấn công khủng bố đẫm máu khiến 160 người thiệt mạng. Nhưng chuyến viếng thăm chính thức này chủ yếu nhằm mục tiêu thương mại. Đi cùng với Tổng thống Mỹ có đến 200 doanh nhân mà chủ đích là ký kết những hợp đồng béo bở. Hoa Kỳ muốn dựa vào Ấn Độ để vực dậy nền kinh tế của mình. Barack Obama muốn tạo thêm công ăn việc làm ở Mỹ, nói một cách cụ thể là giảm bớt tình trạng di rời cơ sở sản xuất sang Ấn Độ. Điều này gây bất bình không ít cho nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dịch vụ điện thoại. Tổng thống Mỹ cũng nhắm vào tầng lớp trung lưu Ấn Độ đang ngày càng giàu lên và có khả năng tiêu thụ cao. Ông Barack Obama còn hy vọng ký được nhiều hợp đồng quân sự với Ấn Độ, 126 chiến đấu cơ tổng giá trị 11 tỷ đô la. Hoa Kỳ rõ ràng là muốn trở lại vị trí đối tác kinh tế hàng đầu của Ấn Độ.
Tổ chức Al-Qaeda tại Yemen nhận trách nhiệm gửi các bưu kiện cài bom sang Mỹ. Hôm qua, trong một bản thông cáo đăng trên các diễn đàn Hồi giáo trên mạng Internet, tổ chức Al-Qaeda tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm gửi các bưu kiện cài bom trên các chuyến bay chở hàng sang Mỹ, nhưng bị phát hiện tại London và Dubai. Cũng trong bản thông cáo, tổ chức này thừa nhận đã làm rơi một chiếc máy bay chở hàng của Mỹ vào tháng 9 vừa qua, và ghi nguyên văn: "Chúng tôi đã tấn công 3 lần trong một năm và sẽ tiếp tục nhắm vào các quyền lợi của Hoa Kỳ và các nước đồng minh." Sự kiện tổ chức Al-Qaeda tại Yemen thừa nhận là tác giả các vụ gửi bưu kiện cài bom không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Đặc biệt là các chất nổ được sử dụng ở đây là chất pentrit, được xem như là chữ ký của những kẻ chế tạo bom thuộc tổ chức Al-Qaeda tại Yemen. Điều đáng ghi nhận hơn nữa là tổ chức này đã nhận trách nhiệm trong việc tấn công một chiếc máy bay chở hàng của công ty Mỹ UPS đã rơi tại một căn cứ quân sự Hoa Kỳ gần Dubai. Tổ chức Al-Qaeda tại Yemen còn đi xa hơn khi tuyên bố rằng sở dĩ chính quyền Mỹ đã không quy trách nhiệm của vụ tấn công này cho họ là vì trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra, Tổng thống Obama đã không muốn cho thấy là ông đã thất bại trong việc bảo đảm an ninh chặt chẽ. Liệu người ta có thể tin vào tuyên bố nói trên hay không? Theo giới quan sát, điều chắc chắn là tổ chức Al-Qaeda tại Yemen biết sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để duy trì các lời đe dọa của mình. Bên cạnh các chuyến bay chở hàng, tổ chức này còn cam kết sẽ tấn công vào các máy bay hàng không dân sự.
Thêm 3 tù chính trị Cuba sẽ được trả tự do. Hôm qua, Giáo hội Công giáo Cuba loan báo là 3 tù chính trị Cuba bị kết án với tội danh phá hoại và hải tặc đã chấp nhận đề nghị đi sống lưu vong ở Tây Ban Nha và như vậy sẽ được phóng thích. Theo Giáo hội Công giáo, với 3 người nói trên, tổng số tù chính trị Cuba chấp nhận sống lưu vong để được tự do này lên tới 53 người. Tuy nhiên, chính quyền La Habana vẫn chưa thả 13 trong số 52 nhà đối lập bị bắt vào tháng 3 năm 2003 như đã hứa với Giáo hội Công giáo tháng 7 vừa qua. Ngày 7 tháng 7, chính quyền Cuba đã hứa sẽ thả dần toàn bộ các nhà đối lập nói trên trong thời hạn 4 tháng, tức là Chủ nhật tuần này là hạn chót. Theo thân nhân của 13 nhà đối lập chưa được thả, những người này đã từ chối sống lưu vong hoặc tự do có điều kiện. Theo dõi sát tiến trình trả tự do cho tù chính trị Cuba, Liên hiệp châu Âu vào tháng tới sẽ quyết định xem có sẽ giảm nhẹ chính sách cứng rắn đối với La Habana hay không. Cho tới nay, các nhà đối lập Cuba vẫn bị chính quyền xem là những kẻ đánh thuê cho Hoa Kỳ. Quốc gia vẫn thi hành lệnh cấm vận đối với La Habana từ 48 năm qua. Theo phe đối lập Cuba, nếu 13 tù chính trị còn lại trong nhóm 52 người được thả ra, thì cũng vẫn còn cả trăm người khác đang bị giam vì lý do chính trị ở nước này. Cũng về Cuba, từ hôm qua các nhà điều tra đã nỗ lực tìm nguyên nhân vụ máy bay rơi vào ngày hôm trước tại miền trung Cuba, khiến toàn bộ 68 người trên máy bay, trong đó có 28 người ngoại quốc thiệt mạng. Thi thể cháy thiêu của 68 nạn nhân đã được tìm thấy. Cho tới nay, chính quyền La Habana không đưa ra giả thuyết nào để giải thích tai nạn này. Chiếc máy bay gặp nạn đã cất cánh từ Santiago chiều thứ Năm, đúng vào lúc đang có bão.
Nhật muốn tham gia khối đối tác Thái Bình Dương, nhưng vẫn còn e ngại phản ứng của dư luận. Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã thông báo hôm nay là Nhật sẽ tham gia các cuộc đàm phán hầu gia nhập khối đối tác Thái Bình Dương. Khối tự do mậu dịch này hiện nay có 4 thành viên, đã ký kết thỏa thuận bãi bỏ thuế quan,
đó là Brunei, Chile, New Zealand và Singapore. Thủ tướng Nhật tuyên bố là đã quyết định thảo luận về các nước nói trên. Một kế hoạch tiến hành đàm phán sẽ được đưa ra trước nội các Nhật vào thứ Ba tới đây. Tuy nhiên, tuy tuyên bố ý định đàm phán với các đối tác nói trên, nhưng chính phủ Nhật cũng đã tỏ ra rất thận trọng. Bản kế hoạch này lại không nói rõ là Nhật có sẽ ký kết thỏa thuận gia nhập khối hay không, mà lại nhấn mạnh trên sự cần thiết tập hợp thông tin. Vả lại, trong tuyên bố của mình thì Thủ tướng Naoto Kan cũng nêu mục tiêu thảo luận là để thu thập thông tin mà thôi. Theo giới quan sát, thì Nhật càng phải khẩn trương quyết định trước cuộc họp thượng đỉnh APEC tại Yokohama. 21 quốc gia thành viên sẽ thảo luận về việc mở cửa thị trường cho nhau. Giới kinh doanh Nhật Bản thì thúc giục Tokyo gia nhập khối đối tác Thái Bình Dương, nhưng chính phủ cánh tả của Thủ tướng Naoto Kan e ngại tác động đối với nông dân Nhật Bản khi mở cửa thị trường nông phẩm, nhập hàng giá rẻ hơn từ bên ngoài, ví dụ như nhập gạo từ Hoa Kỳ, Úc hay Việt Nam. Xin nhắc lại, Hoa Kỳ, Úc, Malaysia, Peru và Việt Nam đang có đàm phán để gia nhập khối đối tác Thái Bình Dương.
Sau đây là phần tin ngắn. Hàng chục ngàn người hôm nay đã lại xuống đường biểu tình ở nhiều nơi trên nước Pháp để phản đối luật cải tổ chế độ hưu bổng do Tổng thống Sarkozy đề ra và đã được Quốc hội thông qua vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, với số người tham gia biểu tình ngày càng giảm, các công đoàn nay không còn tin tưởng là có thể buộc được chính phủ rút lại dự luật này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Tổng thống Obama công du châu Á tiếp tục củng cố vai trò của Hoa Kỳ trước sự cạnh tranh của Trung Quốc.
Và hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức bắt đầu tại Ấn Độ vòng công du châu Á thứ hai của ông. Chuyến viếng thăm dự trù kéo dài 10 ngày sẽ đưa người đứng đầu nước Mỹ qua tất cả các nước lớn trong vùng là Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc và Nhật Bản, ngoại trừ Trung Quốc. Theo giới phân tích, chuyến Á du này là một bước mới trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm khôi phục vai trò số một của mình trong một khu vực được đánh giá là thiết yếu cho sự an nguy của nước Mỹ, nhưng đang bị Trung Quốc cạnh tranh dữ dội. Ngay từ cuối năm 2009, nhân vòng công du đầu tiên của mình, ông Obama đã xác định trong một bài diễn văn tại Tokyo rằng châu Á có vai trò thiết yếu đối với Hoa Kỳ. Vào tuần trước, ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ, cũng không nói gì khác hơn khi cho rằng, nếu nhìn vào các xu hướng chính trong thế kỷ 21, thì sự phát triển của châu Á là một trong những đường nét chủ đạo. Nó là nền tảng cho sự thịnh vượng của từng người Mỹ, là nền tảng cho an ninh của nước Mỹ, hết lời trích. Chuyến công du khởi sự vào hôm nay của Tổng thống Obama nối tiếp theo một loạt các chuyến viếng thăm khu vực của những nhân vật nặng ký trong chính phủ Mỹ, từ Ngoại trưởng Hillary Clinton cho đến Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates. Mục tiêu là nhằm củng cố các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và khu vực mà giới cố vấn về chính sách đã cho rằng đã bị người tiền nhiệm của ông Obama lơ là, để yên cho Trung Quốc mặc tình thao túng. Theo một số bình luận gia, thái độ dấn thân trở lại của Hoa Kỳ vào khu vực châu Á là phản ứng của Mỹ trước những mối quan ngại càng lúc càng nhiều tại vùng Đông Á và Đông Nam Á về sự vươn lên của Trung Quốc. Nỗi lo ngại đã bùng lên mạnh mẽ trước các hành động quyết đoán trong thời gian gần đây của Bắc Kinh nhằm áp đặt chủ quyền mà họ đòi hỏi tại các vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, theo hãng AFP, nhiều quan chức chính quyền và chuyên gia phân tích đã cho rằng mối quan tâm của Tổng thống Obama và Hoa Kỳ đối với châu Á không đơn thuần là một phản ứng nhất thời. Ông Jeff Bader, cộng sự viên hàng đầu về châu Á của Tổng thống Obama khẳng định, đó là một loại chủ trương mang tính chất chiến lược, chứ không phải là phản ứng trước các sự kiện. Cho dù vậy, Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục khai thác các hành động thái quá của Trung Quốc đối với các nước láng giềng nhỏ bé hơn để đẩy mạnh chiến lược chinh phục châu Á của Mỹ. Theo ông Michael Green, nguyên chuyên gia châu Á hàng đầu của chính quyền Bush, thì các hành vi lấn lướt của Trung Quốc gần đây, chẳng hạn như gây căng thẳng với Nhật Bản trong thời gian qua, đã gây lo ngại nơi các nước khác trong khu vực, vốn cho đến gần đây vẫn coi Bắc Kinh là một siêu cường hiền hòa. Tuy nhiên, theo ông Green, thì chính quyền Mỹ sẽ tranh thủ điều đó, nhưng trong một chừng mực cần thiết mà thôi, vì Washington sẽ không muốn thúc ép Bắc Kinh quá mức. Lý do cũng dễ hiểu, Washington không thể coi nhẹ vai trò của Bắc Kinh trong việc giúp giải quyết nhiều hồ sơ quốc tế quan trọng, mà nổi bật nhất là hiểm họa hạt nhân Bắc Triều Tiên hay Iran.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, sau một điểm báo do Lê Phước biên soạn là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo nói về Robbie Williams tái hợp với nhóm Texas. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Chính sách của Mỹ về châu Á và Việt Nam sau bầu cử vẫn không thay đổi. Nhà báo Ngô Nhân Dũng phân tích từ California.
Xin chào nhà báo Ngô Nhân Dũng.
Kính chào quý vị.
Thưa ông, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống ở Mỹ đã xong và kết quả đúng như dự báo là Đảng Cộng Hòa giành được Hạ viện, tăng cường được uy thế của mình ở Thượng viện dù không chiếm được đa số. Cục diện đó sẽ có ảnh hưởng gì tới chính quyền Obama? Nó có tác động gì tới cái chính sách đối ngoại của chính quyền Obama hay không? Đặc biệt là trong vấn đề là liên quan tới Việt Nam.
Dạ thưa, khi mà người ta nhìn vào sự đắc thắng của Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện, người ta sẽ thấy ngay rằng cái thế của ông Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ đó đang xuống. Thượng viện thì Đảng Cộng Hòa chưa có kiểm soát được, Đảng Dân Chủ vẫn là chiếm đa số. Theo chính tình của nước Mỹ đó, thì cái chính sách ngoại giao đó, là nó nằm ở thứ nhất là Tòa Bạch Ốc và thứ hai là Thượng viện, chứ không phải là nằm ở Hạ viện. Cho nên là có thể nói rằng về chính sách ngoại giao thì Đảng Dân Chủ trong hai năm tới sẽ đóng cái vai chủ động. Nhưng mà khi ông Tổng thống bị yếu thế là vì dân chúng bầu cho cái đảng đối lập của ông một cách dữ dội như vậy, thì cái thế của ông đối với các nước khác ở bên ngoài đó nó cũng sẽ xuống. Riêng đối với cái việc bang giao giữa Mỹ và Việt Nam thì có thể nói rằng cái chính sách của chính phủ Mỹ sẽ không có thay đổi là bao nhiêu. Thời Tổng thống Bush và Đảng Cộng Hòa kiểm soát Tòa Bạch Ốc và Quốc hội thì họ không có quan tâm đến những cái vấn đề ở Biển Đông ở nước ta chẳng hạn. Đến thời chính phủ Obama thì họ đã chuyển hướng, tức là chú trọng nhiều hơn đến cái vùng Đông Nam Á, đặc biệt là cái vùng Biển Đông của nước ta, là bởi vì họ đã quan tâm đến cái sự bành trướng thế lực của Trung Quốc, mà trước đây thời chính phủ Bush họ không có thời giờ để quan tâm đến. Hiện nay này, bàn cờ thế giới nó đã thay đổi, nó khác cái thời mà ông Bush là tổng thống, thì cho là dù Đảng Cộng Hòa có là tăng cái số nghị sĩ ở Thượng viện hay là kiểm soát cái Hạ viện, thì cái chính sách của Đảng Cộng Hòa cũng sẽ không khác với lại những cái chính sách mà chính phủ Obama đang thi hành. Cho nên là những cái điều gì mà nước Mỹ đã chủ trương trong cái việc bang giao với Việt Nam, thì trong mấy năm tới, trong hai năm tới, chắc là sẽ không có gì thay đổi. Tất cả chuyện này nó tùy thuộc chính phủ Việt Nam, là bởi vì cái điều nước Mỹ quan tâm thứ nhất là vấn đề đầu tư, kinh doanh, thương mại. Thì nếu mà cái môi trường kinh doanh ở Việt Nam mà nó tốt hơn, sức sản xuất của người Việt Nam mạnh hơn, thì cái việc giao thương về kinh tế giữa Mỹ Việt Nam sẽ cứ thế mà tiến triển. Thứ hai là về vấn đề tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam, thì dù là chính phủ dân chủ hay là quốc hội Cộng Hòa, thì họ cũng đều ủng hộ những cái người tranh đấu cho xây dựng dân chủ ở bất cứ nước nào, không cứ gì ở Việt Nam.
Dạ thưa ông,
Nhưng mà trong một chừng mực nào đó, đó, nếu mà tính toán vào trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống George Bush và thời gian mà hai năm đầu của ông Obama, thì ta thấy là dường như là phía Đảng Cộng Hòa thì có một cái quan điểm thân thiện Trung Quốc hơn Đảng Dân Chủ. Cái nhận xét đó có đúng hay không? Và nếu như thế thì thay đổi cục diện chính trị trong nội bộ nước Mỹ như vừa xảy ra, nó có cái ảnh hưởng gì trong cái quan hệ Tây Ba Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ?
Theo tôi nghĩ thì những chính sách của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đối với lại Trung Quốc nó không có khác biệt nhau là bao nhiêu. Chính sách của họ nó thay đổi hoàn toàn là tùy việc lựa chọn ưu tiên của cái chính quyền. Trong thời ông Tổng thống Bush thì ông ấy đặt ưu tiên là những cái vấn đề ở Trung Đông, vấn đề chống khủng bố. Trong cái việc vận động để các nước ủng hộ việc đánh Iraq thì ông ấy cần tất cả các quốc gia ủng hộ ông ở Liên Hợp Quốc, thì trong đó ông ấy sẵn sàng o bế hay là vuốt ve chính quyền Trung Quốc để mà nhận được cái sự ủng hộ đó. Trong cái việc chống khủng bố, ông ấy cũng thân thiện với lại Trung Quốc là vì muốn Trung Quốc ủng hộ, vì thế ông ấy ủng hộ Trung Quốc trong cái việc đàn áp những cái người Hồi giáo ở Tân Cương. Thì đến cái thời chính quyền Obama thì cái nạn khủng bố nó không còn có mạnh như trước nữa, cho nên không cần phải lo lắng như trước. Thứ hai là cái trọng tâm chiến lược của Mỹ ở Trung Đông nó cũng thay đổi. Họ không cần phải đánh nhau nhiều nữa mà họ có thể sẽ rút quân nhưng mà vẫn giữ được cái thế của họ ở Trung Đông. Và do đó thì cái chính quyền tiếp theo ông Bush đặt nhẹ cái ưu tiên cho cái vùng Trung Đông. Còn về phía Biển Đông của chúng ta thì ngược lại. Trong cái thời của ông Tổng thống Bush thì Trung Quốc là một quốc gia đang lên nhưng mà chưa tỏ những cái thái độ có tính cách khiêu khích và có tính cách gọi là kẻ cả ở trong cái vùng đó. Vì trong cái thời gian mà Tổng thống Bush cầm quyền, cái ảnh hưởng của nước Mỹ ở trên thế giới nó xuống vì người ta có cảm tưởng là nước Mỹ đang xa lầy ở Trung Đông. Cho nên là Trung Quốc đã dần dần tỏ cái thái độ mạnh bạo hơn khi mà đối đầu với nước Mỹ, bởi vì nghĩ rằng nước Mỹ đang yếu đi. Thì cái thái độ của Trung Quốc càng ngày càng tỏ vẻ hăng hơn á, nó đã lên đến cao độ vào cuối nhiệm kỳ của ông Bush và đầu nhiệm kỳ của ông Obama. Và điều mà chúng ta nhận thấy là khi họ tuyên bố rằng cả cái vùng Biển Đông của nước ta đó là thuộc vào cái quyền lợi cốt lõi của họ. Như vậy có nghĩa là coi cái vùng Biển Đông của nước ta nó cũng giống như là Đài Loan hay là Tây Tạng, tức là những cái vùng chính phủ Bắc Kinh đó, coi là đất của họ. Thì cái hành động đó là do chính phủ Bắc Kinh đã thấy rằng cái vị thế của nước Mỹ yếu đi vì chiến tranh ở Trung Đông. Hơn nữa, họ lại cảm thấy là vị thế của nước Mỹ yếu đi vì cái cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế. Chính những cái yếu tố đó khiến cho Trung Quốc tỏ ra kiêu căng hơn ở trong cái vùng Biển Đông. Thì cái phản ứng lại của chính phủ Mỹ, tôi nghĩ rằng dù ông Obama hay là một ông Tổng thống Cộng Hòa thì cũng sẽ là phải trả đũa lại bằng cách tỏ ra nước Mỹ cũng cứng rắn hơn. Thì tất cả những cái hành động của nước Mỹ trong gần đây đó, từ những cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Quốc phòng Gates cho đến bà Ngoại trưởng Clinton, việc mà nước Mỹ giao du với lại các nước Đông Nam Á nhiều hơn, tất cả những cái đó là để phản ứng chống lại thái độ có vẻ kiêu căng của Trung Quốc. Thì đây không phải là vì là Đảng Dân Chủ thì chống Trung Quốc và Đảng Cộng Hòa thì thân Trung Quốc. Hoàn toàn đó là vì cái tình thế liên hệ giữa Trung Quốc và Mỹ nó đã thay đổi. Cho nên cái chính phủ Obama nó chống Trung Quốc nhiều hơn. Thành ra không thể nói rằng Đảng Cộng Hòa thân Trung Quốc. Mà dù Đảng Cộng Hòa có thân Trung Quốc thì họ không kiểm soát được Thượng viện, thì họ không kiểm soát được chính sách ngoại giao. Bởi vì chính sách ngoại giao của Mỹ vẫn là do Thượng viện với lại tờ Bạch Ốc kiểm soát.
Dạ, tóm lại như vậy đó thì có thể khẳng định rằng cái chính sách can dự mà sâu hơn của Hoa Kỳ vào cái vùng châu Á và Đông Nam Á dưới thời ông Obama vẫn sẽ tiếp tục.
Vâng, tôi nghĩ rằng cái chính sách này sẽ tiếp tục ở trong hai năm tới, và sau đó dù là ai làm Tổng thống nước Mỹ thì cái chính sách đó sẽ còn tiếp tục. Nghĩa là nước Mỹ sẽ đứng ra bênh vực các nước nhỏ ở vùng Đông Nam Á để ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc. Nước Mỹ sẽ chứng tỏ là họ bảo vệ Nhật Bản để chống lại những cái tranh chấp về hải phận, về những hòn đảo giữa Nhật với lại Trung Quốc. Thì đấy là cái chính sách mà chắc là trong 10 năm sắp tới họ sẽ không thay đổi.
Dạ. RIT Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng tại California.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Ông Cù Huy Hà Vũ bị điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước.
Quỹ Nguyễn Thái Học sẽ đệ trình kiến nghị đổi tên Biển Nam Trung Hoa thành Biển Đông Nam Á.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kết thúc chuyến thăm Pháp, hậu thuẫn Tổng thống Sarkozy trên vấn đề cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế.
Tổ chức Al-Qaeda ở Yemen nhận là tác giả các bưu kiện cài bom đến Hoa Kỳ.
Thêm ba tù chính trị Cuba sẽ được trả tự do.
Nhật muốn gia nhập khối đối tác Thái Bình Dương nhưng còn e ngại phản ứng dư luận.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Obama công du châu Á tiếp tục củng cố vai trò của Hoa Kỳ trước sự cạnh tranh của Trung Quốc.
Chính sách của Mỹ về châu Á và Việt Nam sau bầu cử vẫn không thay đổi. Nhà báo Ngô Nhân Dũng phân tích từ California. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo của Lê Phước với chủ đề Miến Điện, Viễn Ảnh Dân Chủ vẫn mờ mịt.
Điểm báo.
Ngày mai 7 tháng 11, 40.000 phòng phiếu sẽ chính thức mở cửa cho cuộc bầu cử đầu tiên kể từ 20 năm qua tại Miến Điện. 29 triệu cử tri nước này sẽ lựa chọn trong số 3.000 ứng cử viên thuộc 37 đảng khác nhau cho quốc hội và 14 hội đồng địa phương. Tuy nhiên, hầu hết các đảng đều do chính quyền kiểm soát. Tình hình tại chỗ hết sức rối ren, các đảng đối lập tố cáo quân đội cầm quyền gian lận. Có người kêu gọi tẩy chay, dân chúng thì nghi ngờ tính trung thực của cuộc bầu cử. Báo Le Monde hôm nay phản ánh sự kiện này với bài viết mang tựa đề Bầu cử lần đầu kể từ 20 năm nay tại Miến Điện.
Có phải chính phủ quân Việt muốn tự làm mới mình bằng việc thay chế độ quân Việt hiện tại bằng một chính phủ dân sự mang lớp vỏ dân chủ? Có phải đã hình thành một cục diện chính trị mới mà trong tương lai gần các tướng lĩnh quân đội cầm quyền không còn có khả năng làm chủ được nữa? Tác giả cho rằng dù câu trả lời là thế nào đi nữa thì đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ 20 năm nay. Về tính trung thực của cuộc bầu cử, Nobel Hòa Bình năm 1991, bà Aung San Suu Kyi đã lên tiếng chỉ trích. Trong một đất nước mà có tới 2.000 tù nhân chính trị, thì cuộc bầu cử này chỉ làm kéo dài thêm sự tồn tại của chế độ độc tài quân Việt. 20 năm nay, bà phải chịu quản thúc tại gia. Các đảng phái nhỏ, không thuộc quân đội, ít có cơ may giành được phiếu ủng hộ. Trong khi đó, Hiến pháp năm 2008 quy định, 1/4 số ghế mặc nhiên dành cho các tướng lĩnh quân đội. Những đảng phái mạnh nhất đều xuất thân từ quân đội. Đảng Liên minh vì Đoàn kết Phát triển là đảng phái mạnh nhất. Hiện tại đảng này do Thủ tướng đương nhiệm lãnh đạo với khoảng 18 triệu đảng viên. Cái đến là Đảng Đoàn kết Dân tộc, quy tụ những người ủng hộ nhà độc tài Ne Win bị lật đổ năm 1988. Đảng có thể xem là mạnh thứ ba, là đảng Lực lượng Dân tộc Đối lập. Đảng này được thành lập bởi một bộ phận đảng viên Đảng Liên minh Dân tộc vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi. Những đảng viên này từ chối tẩy chay bầu cử và họ quyết định ra tranh cử. Họ cho rằng đây là bước đi đầu tiên để đưa đất nước đến với nền dân chủ. Đánh giá về sự việc này, cựu đại sứ Anh tại Miến Điện, ông Derek Tonkin nói, vấn đề không phải là xem đợt bầu cử này có dân chủ không, vì dĩ nhiên, theo nghĩa phương Tây, là không dân chủ. Vấn đề quan trọng ở đây là xem chính phủ được hình thành từ cuộc bầu cử này có được người dân ủng hộ hay không. Liên quan đến việc tướng độc tài Thanh Xuế tổ chức bầu cử với Mỹ Ý trong ngoặc kép, chuẩn bị cho một nhà nước dân chủ, ông Tonkin nhận định. Có thể giới quân đội nhận thức được rằng họ không còn có thể tiếp tục điều hành đất nước theo kiểu quân Việt. Họ đã hiểu được sự cần thiết phải thay đổi để hướng đến một kiểu nhà nước dễ chấp nhận hơn trong thế giới hiện đại. Le Monde cho hay, chắc chắn bầu cử sẽ không thể được tổ chức trên cả nước, do một phần lãnh thổ Miến Điện còn do các phong trào ly khai kiểm soát. một số phong trào đã ký đình chiến từ 15 năm nay. Chính phủ muốn ép họ hợp nhất vào các đơn vị bán quân sự thuộc lực lượng biên phòng, nhưng họ đã từ chối, và sự từ chối này làm tăng nguy cơ tái bùng phát xung đột và gây lo ngại sẽ có một chiến dịch quân sự quy mô được tổ chức sau bầu cử. Hiện tại, 6 nhóm vũ trang vừa cho biết sẽ hợp sức để đương đầu với mọi cuộc tấn công.
Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, nhật báo Le Figaro hôm nay thông tin về chuyến viếng thăm nước Pháp của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Bài viết đăng trên trang 6 mang dòng tựa Bắc Kinh ủng hộ nhiệm kỳ chủ tịch nhóm G20 của Pháp.
Hôm qua tại Nice, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tiếp tục hội đàm. Chủ đề chính tập trung về hội nghị G20 vào tuần tới ở Seoul, Hàn Quốc. Theo tuyên bố chung do Phủ Tổng thống công bố vào tối thứ Năm sau cuộc hội kiến thứ nhất của hai nguyên thủ, Trung Quốc ủng hộ tích cực nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Pháp. Tuyên bố cũng cho biết hai bên thống nhất rằng G20 phải là diễn đàn chính về hợp tác kinh tế quốc tế và phải tái lập sự phát triển và hệ thống tiền tệ thế giới trên những nền tảng minh bạch hơn và chắc chắn hơn. Trong buổi tiệc chiêu đãi tại Phủ Tổng thống, ông Hồ Cẩm Đào khẳng định Trung Quốc ủng hộ Pháp trong nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm kỳ chủ tịch G20. Còn Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh mong muốn liên kết chặt chẽ với Trung Quốc trong việc thực hiện 3 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ tới, đó là cải tổ hệ thống tài chính quốc tế, vấn đề tăng giá nguyên liệu, cải cách phương thức quản trị toàn cầu. Liên quan đến nhân quyền, Bắc Kinh nhắc lại lập trường kiên quyết của Trung Quốc. Le Figaro cho rằng lời nhắc nhở này có vẻ hơi thừa, vì kể từ 2 thập kỷ nay, Pháp luôn theo đường lối tế nhị và hợp tác trong chủ đề nhạy cảm này. Tổng thống Sarkozy cho biết cũng có đề cập đến nhân quyền với người đồng nhiệm Trung Quốc, nhưng ông khẳng định người Trung Quốc có văn hóa khác biệt với người Pháp. Liên quan đến trường hợp của Lưu Hiểu Ba, hôm thứ Năm, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố Lưu Hiểu Ba không phải là vấn đề cần thiết phải nêu ra giữa Pháp và Trung Quốc. Le Figaro cho rằng, điều đó có nghĩa là Trung Quốc khẳng định nhân quyền ít có khả năng được xếp vào danh sách cải cách quản trị thế giới. Bắc Kinh cũng mong muốn Pháp sẽ giữ vai trò là người điều tiết những vấn đề nhạy cảm như cải cách tiền tệ, một vấn đề mà Trung Quốc ngại đối mặt trực tiếp với Mỹ. Quốc hội Hoa Kỳ đã đe dọa trả đũa thương mại nếu đồng nhân dân tệ không được đánh giá đúng. Le Figaro kết luận, trong khi đó, ở Pháp thì người ta lại cố gắng tránh từ đối mặt mà lại ưu ái cho từ tin tưởng. Tưởng chừng không có gì êm tai hơn cho chính phủ Bắc Kinh.
Liên quan đến Hoa Kỳ, báo Le Monde hôm nay cho biết Tổng thống Obama công du châu Á để kiềm chế Bắc Kinh.
Sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, Tổng thống Obama bắt đầu công du đến một số nước châu Á trước khi tham dự hội nghị G20 ở Seoul vào tuần tới. Đảng Cộng hòa cho rằng, chọn cách công du nước ngoài ngay sau bầu cử có nghĩa là ông Obama không kể gì đến thông điệp mà cử tri gửi đến ông trong cuộc bầu cử vừa qua. Thông điệp đó là ưu tiên giải quyết các vấn đề trong nước. Họ cũng chỉ trích chuyến công du này rất tốn kém với hơn 3.000 người tháp tùng. Thế nhưng, giới thường nhân lại cho rằng chuyến đi này là cần thiết. Điều đó cho thấy việc Tổng thống Obama luôn ưu tiên phát triển kinh tế, điều mà ông đã hứa đó là tăng gấp đôi mức xuất khẩu của Mỹ. Trong cuộc họp nội các hôm thứ Năm, ông Obama tuyên bố, mục tiêu công du chính là đưa các doanh nghiệp Mỹ đến với thị trường châu Á. Trước tiên, ông Obama sẽ tới Ấn Độ. Tại New Delhi, ông sẽ có bài diễn văn đọc trước Quốc hội nước này. Theo Le Monde, chắc chắn diễn văn sẽ đề cập đến vấn đề kết nạp Ấn Độ làm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đến hiện tại, chỉ còn hai nước là Trung Quốc và Mỹ chưa ủng hộ Ấn Độ trong vấn đề này. Còn ở Indonesia, ông Obama sẽ thăm một đền thờ Hồi giáo. Các cố vấn của ông cho biết, ông chủ Nhà Trắng quan tâm nhiều đến Indonesia không phải vì quan hệ cá nhân như nhiều người lầm tưởng, mà vì đây là một quốc gia mạnh trong khu vực mà Mỹ đã đặt quan hệ đối tác chiến lược. Ở Hàn Quốc, Tổng thống Obama sẽ đề cập đến thỏa thuận tự do mậu dịch ký năm 2007, nhưng chưa được thực thi do có nhiều phản đối từ đảng Dân Chủ. Đây cũng là một trong những chủ đề mà ông Obama hy vọng có thể hợp tác được với đảng Cộng Hòa. Một nhà nghiên cứu nhận định, trong thời kỳ hậu Iraq và hậu Afghanistan, cần thiết phải liên kết với những nước phải đối mặt với thách thức không ngừng gia tăng từ phía Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực quân sự và hải quân. Ông này cũng nhấn mạnh, từ 6 tháng nay, chính sách đối ngoại của Trung Quốc đã trở nên hiếu chiến hơn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton cũng đã thăm 7 nước trong khu vực, nhất là ở Việt Nam. Một biểu hiện khác cho thấy Mỹ đang ra sức chống ảnh hưởng của Trung Quốc. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với chuyên mục Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Robbie Williams tá hợp với nhóm Checkerdeck.
Sau 15 năm chia tay, ca sĩ người Anh Robbie Williams đã chính thức thông báo tái hợp với ban nhạc Take That. Cả nhóm vừa hoàn tất việc ghi âm một album mới sẽ được cho ra mắt khán giả vào giữa tháng 11. Ca khúc mở đầu chương trình hôm nay là bài đầu tiên được trích từ album này. Tuy Robbie Williams không ăn khách nhiều tại Mỹ so với thị trường châu Âu, nhưng anh vẫn là một trong những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trong 15 năm qua, 65 triệu đĩa nhạc của anh đã được bán trên khắp thế giới. Sự nghiệp của anh kéo dài trong 15 năm, trong đó có một thập niên anh hát solo. Còn 5 năm đầu tiên, anh đã thành công rực rỡ với ban nhạc Take That trước khi tách ra khỏi nhóm vào năm 1995. Sinh năm 1974 tại Anh Quốc, Robbie Williams xuất thân từ một gia đình trung lưu. Bố anh là một diễn viên, đóng phim với nghệ danh Peter Conway. Mẹ anh sau một thời gian làm việc trong một cửa hàng bán hoa, ngưng đi làm để lo cho con mình. Sự nghiệp của Robbie bắt đầu năm anh 16 tuổi. Vào lúc mà phong trào boys band đang trở nên cực hình, mẹ anh đọc được vài dòng quảng cáo trên báo chí. Theo đó, một nhà sản xuất tuyển lựa tài năng cho một ban nhạc trẻ đang được thành lập. Robbie liền thử vận may của mình, và nhờ vào cái tài ca hát và múa phù hòa mà Robbie đã lọt vào mắt của nhà sản xuất, trở thành thành viên thứ 5 của ban nhạc Take That. Oh. 1990, nhóm Trinidad sẽ ăn khách liên tục trong 5 năm liền. Mặc dù thành công vượt bậc, 8 bài hát của nhóm này chiếm hàng đầu thị trường Anh Quốc, nhưng Robbie lại không hòa hợp với các thành viên khác trong nhóm. Biệt danh của Robbie Williams là con ngựa hoang, hất xuống đất tất cả những ai muốn cầm cương, cưỡi đầu mình. Phong cách của anh là một bad boy, bướng bỉnh, ngỗ nghịch và bất trị, hoàn toàn đi ngược lại với hình ảnh con nhà lành của cả nhóm. Robbie còn kết bạn với hai anh em Liam và Noel Gallagher thuộc ban nhạc Rock Oasis. Càng lúc càng phá phách, anh cố tình đập vỡ hình ảnh của một ca sĩ boys band nên đã bị đuổi ra khỏi nhóm vào đầu năm 1995. Việc Robbie la cà với nhóm Oasis không chỉ mang lại cho anh những điều tốt, vì Robbie nhanh chóng rơi vào vòng xoáy của rượu và ma túy, điều mà Robbie Williams sau này sẽ công nhận trong quyển tiểu sử viết về anh. Robbie Williams bắt đầu khởi nghiệp hát đơn vào giữa năm 1997 khi cho ra mắt album solo đầu tiên. Tuy bị giới phê bình chỉ trích, nhưng album này là khá thành công trên thị trường nhờ vào ca khúc Angels. Nhân kỳ trao giải thưởng ca nhạc Anh Quốc Brit Awards lần thứ 25, bài hát này đã đoạt danh hiệu ca khúc tiếng Anh hay nhất trong 25 năm qua. Thành công của Robbie tạo ra nhiều mối ganh tị, và quan hệ giữa anh với ban nhạc Oasis càng lúc càng xấu đi. Họ đấu khẩu với nhau thông qua báo chí. Một cách mỉa mai, nhóm này khen Robbie Williams có chất giọng tốt, nhưng chỉ để hát karaoke mà thôi. Khi xưa là bạn thân, nay họ lại trở thành kẻ thù. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. Trên đà thành công, Robbie Williams đã cho ra mắt hai album kế tiếp trong 3 năm liền với mục tiêu là chinh phục thị trường Bắc Mỹ. Tuy cả hai tập nhạc này được xếp hạng cao trên thị trường Anh Quốc, nhưng lại đều gặp thất bại tại Hoa Kỳ. Về mặt đời tư, cuộc sống tình cảm của Robbie cũng chẳng êm ấm gì hơn. Anh không tìm được một người bạn đời tâm đầu ý hợp. Chán nản, thất tình, Robbie càng lúc càng lún sâu vào chứng nghiện ngập. Có lúc anh đã mập thêm 16 kg và không giữ gìn cách ăn nói của mình mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Báo chí bắt đầu nói nhiều về Robbie Williams, nhưng không phải vì những thành tựu âm nhạc của anh, mà chủ yếu về những hành vi đáng tiếc của anh ở chốn công cộng. Vào lúc mà mọi người cho rằng sự nghiệp của Robbie Williams đang đi xuống, thì anh chứng tỏ điều ngược lại khi cho ra mắt vào cuối năm 2002 tập nhạc với tựa đề Escapology. Cũng như bài Angels, nhạc phẩm Feel được xem là ca khúc để đời của nam ca sĩ người Anh. Nhờ vào bài hát này mà Robbie Williams chiếm hàng đầu thị trường châu Âu trong nhiều tháng liền, và lần đầu tiên anh lọt vào top 10 thị trường Bắc Mỹ. Đối với giới trẻ ở Tây Âu, bài hát cũng được xem như là ca khúc của cả một thế hệ, ngang tầm với nhạc phẩm Hallelujah của nam ca sĩ quá cố Jeff Buckley. Bằng chứng là những album sau đó, chẳng hạn như Intensive Care và Roadbox mà Robbie Williams đã cho ra mắt trong thời gian từ năm 2004 đến 2008, đều không ăn khách như trước. Tính tổng cộng, Robbie đã cho ra mắt 11 tập nhạc, trong đó không có album nào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ giới phê bình lẫn công chúng bằng tập nhạc Escapology. I just wanna feel
too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got too much love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love in the rest of. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Robbie Williams đã lập ra nhiều thành tích. Với 65 triệu album, anh là nghệ sĩ solo của Anh Quốc bán chạy nhất ở nước ngoài. Về mặt giải thưởng, anh đã đoạt 15 giải Brit Awards của Anh và 6 giải Echo của châu Âu. Tên tuổi của Robbie Williams cũng được ghi vào sách kỷ lục, vì vào năm 2006, vòng lưu diễn thế giới của danh ca này đã bán hơn 1 triệu rưỡi vé vào cửa, chỉ nội trong 24 tiếng đồng hồ. Có một điều rất lạ nơi Robbie Williams là công chúng vẫn nhìn anh như là một kẻ lười biếng, thích ăn chơi trác táng hơn là làm việc nhẫn nại cần cù. Trong khi đó, anh là nghệ sĩ ghi âm thu đĩa đều đặn nhất so với các ca sĩ cùng trang lứa. Hầu như mỗi năm đều có album của Robbie Williams được cho ra mắt. Điều đó có lẽ liên quan trực tiếp đến cái phong cách bad boy được phản ánh qua báo chí. Trong quyển tiểu sử viết về mình, Robbie từng thú thật là anh đã trải qua nhiều ngày tháng đen tối trong cuộc đời. Sự thành công trong sự nghiệp ca hát chưa chắc gì đã đem lại cho anh hạnh phúc trong đời tư. Robbie Williams cho biết là anh đã từng nghiện nặng các thuốc an thần và giảm đau, và có lẽ anh đã đứng tim đột tử nếu không quyết tâm từ bỏ rượu và ma túy. Robbie Williams, anh đã thật sự mở mắt bừng tỉnh và quyết định cai nghiện sau khi lần lượt chứng kiến sự qua đời đột ngột của một số đồng nghiệp và bạn thân. Trong đó có nam diễn viên người Úc Heath Ledger đã ra đi quá sớm vào năm 2008. hai người quen biết nhau và kết bạn cách đây 10 năm, khi nam diễn viên đóng vai chính cho bộ phim A Night Tale. Còn Robbie Williams lúc đó thì ghi âm lại ca khúc We Are The Champions của ban nhạc Queen làm ca khúc chủ đề cho bộ phim này. Sau cái chết của người bạn thân, Robbie Williams bỗng nhiên ý thức được rằng anh không nên tự hủy hoại mình nữa. Và từ đó, con ngựa hoang cũng trở nên đầm tính và trầm tĩnh hơn trước. Cho dù Robbie thú thật rằng anh không thích những người ra vẻ, đào mạo, thánh hiền. Từ khi Robbie Williams thành hôn với nữ diễn viên Ada Field vào tháng 8 năm nay, anh cho biết anh đã tìm lại được một niềm vui. Bên cạnh đó còn có kế hoạch phát hành album mới với nhóm Tech Dad, gương vỡ lại lành sau 15 năm xa cách. Và đối với một người đã từng gõ cửa địa ngục, Robbie Williams xuất hiện với một phong cách chững chạc bên cạnh những người bạn cùng nhóm trước kia. Ban nhạc Tech Dad tuy tái hợp nhưng không có nghĩa là họ sẽ tiếp tục đồng hành trong một thời gian dài. Trong suốt thời gian chia tay, mỗi bên đều đã khá thành công, và Robbie Williams xem việc tái hợp dù chỉ là để ghi âm một album duy nhất tự như một món quà mà cuộc đời đã tặng cho anh, chứ không hề có chuyện đi tìm vầng hào quang đã đánh mất. Standing on the edge of forever, at the start of whatever, shouting love at the world.
Thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật ngày 7 tháng 11, chúng tôi xin gửi đến quý vị những mục sau đây. Đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Cái đến là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Tạp chí Thể thao. Thể thao Việt Nam đang ở đầu trên đấu trường châu lục. Anh Vũ phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Minh, chuyên viên về thể thao thành tích cao tại Việt Nam, nhân Á vận hội lần thứ 16. Sắp khai mạc tại Quảng Châu, Trung Quốc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có những ngày cuối tuần vui vẻ.